Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba' Thì chúng ta sẽ đi vào phần hadith số 28 của Arba'in Nawawi. Trước tiên Usman sẽ đọc cái nguyên văn cái hadith theo tiếng Ả Rập.
عن أبي نجيح العربات بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah rawahu abu daud wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun.
Thì đó là toàn bộ cái nguyên văn cái hadith số 28. Thì cái hadith này là do ông Abu Najih al-Arabat bin Sariyah, một vị sahaba của Nabi sallallahu alaihi wasallam thuật lại. Ông ta nói
وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَوْئِضَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبِ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونَ.
Thiên sứ của Allah đã thuyết giảng, tức là nói chúng tôi những cái lời khuyên, cho chúng tôi những cái lời khuyên, mà những cái lời khuyên đó, nó tức là cái lời khuyên mà Nabi nói á, làm cho bao trái tim nó rung động và bao đôi mắt tuôn trào. Tức là cái lời khuyên này, cái lời nhắc nhở của Nabi sallallahu alaihi wasallam này nó lại rất là ý nghĩa, rất là giá trị, rất là xúc động. Họ cảm nhận được sâu sắc đến nỗi mà trái tim của họ rung động và đôi mắt của họ phải ngấn lệ. Thì đến nỗi mà họ tưởng chừng cái gì sao bá nghe cái lời thuyết giảng của Nabi rồi, cái lời dặn dò, cái lời nhắc nhở của Nabi, họ tưởng chừng rằng gì đây là cái lời nhắc nhở cuối cùng của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dành cho họ. Thật ra họ mới nói ya rasulullah ka annaha mau'izatun muwaddi', thưa rasulullah, thưa thiên sứ của Allah, giống như là cái sự nhắc nhở này, cái bài thuyết giảng này như là một cái lời nói chia tay, cái lời nói tạm biệt, cái lời nhắc nhở cuối cùng vậy. Tức là họ tưởng chừng như vậy và họ sợ điều đó là sự thật, họ mới về mới nói rằng fa'usina ya rasulullah fa'usina, tức là gì vậy, xin người hãy nhắn gửi, tức là để lại di chúc, tức là để lại cái di ngôn, những cái gì mà quan trọng cần thiết cho chúng tôi, cho cộng đồng của người, cho tín đồ của người, thì người hãy nhắn gửi lại. Bởi vì có thể đây là một cái sự, sau cái cuộc nói chuyện này, sau cái bài thuyết giảng này, có thể là phần là không còn gặp nhau nữa. Thì họ sợ, họ mới kêu Nabi sallallahu alaihi wasallam hãy để lại cái lời di ngôn cho họ. Thì lúc đó Nabi thực sự đã để lại cái lời di ngôn cho các sahaba và cho cộng đồng tín đồ Muslim của chúng ta. Thì chúng ta hãy lắng nghe cái lời di ngôn của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Người nói:
"Usikum bi taqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun."
Nabi nói: "Ta để lại, ta nhắn gửi các ngươi rằng các ngươi hãy taqwa, hãy kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala." Thì đây là cái việc làm đầu tiên. Việc làm đầu tiên mà Nabi nhắn gỡ chúng ta, và tất cả mọi người khi chúng ta khuyên nhủ nhau hay chúng ta nhắc nhở nhau thì chúng ta đều khuyên nhau cái lời này. Và ngay cả khi chúng ta nghe ai đó hoặc là nhìn thấy ai đó làm những cái điều tội lỗi, thì trong tiếng Ả Rập thì người ta dùng cái từ này để mà nhắc nhở những người đó. Chẳng hạn như chúng ta thấy người đó hút thuốc lá, người đó làm zina, người đó uống rượu, người đó trộm cắp, mà chúng ta thấy được thì chúng ta nói, thì những người Ả Rập ta nói ittaqilla ya akhi, tức là hãy tất qua, hãy kính sợ Allah. Và đó cũng là một cái cung cách mà chúng ta để nhắc nhở nhau. Subhanallah, cái lời này nó ý nghĩa vô cùng. Chúng ta không cần phải nói nhiều. Chúng ta gặp nếu người đó làm bậy, chúng ta nói này người anh em, hãy kính sợ Allah. Thì qua cái lời nói đó có thể làm cho cái tâm hồn, cái tâm người đó lại nghĩ lại, trực tỉnh lại. Subhanallah, mình không nói cái này, mình nói đầu tiên nó nói hãy kính sợ Allah, thì người đó tự nhiên họ gì, họ có một cái gì để họ thức tỉnh lại, họ tỉnh ngộ lại, hoặc là họ chợt nhớ lại, họ nhìn lại cái hành động của mình. Thì trong cái tiếng Ả Rập thì những người Ả Rập Muslim á, họ thường nhắc nhở nhau hay là thường khuyên nhau bằng cái lời taqwa, và đó cũng là một cái cung cách mà Nabi đã dạy chúng ta. Thì chúng ta nghe thấy là thông thường trong các bài thuyết giảng khutbah, khi mà sau khi mà họ tán dương ca ngợi vị imam, tán dương ca ngợi Nabi Allah rồi á, thì người imam đó lại khuyên chúng ta gì, taqwa, chúng ta hãy làm kính sợ. Đó là một cái lời khuyên chung. Thì Islam phải có lòng taqwa rồi, và Quran nói fa inna khayraz zat at-taqwa, tức là cái lương thực tốt nhất cho cái đời sau á là đó là lòng taqwa. Tại là gì, Nabi sallallahu alaihi wasallam nhắn gửi chúng ta để lại lời di ngôn rằng gì, này những vị soa này, hỡi những tín đồ của Allah, những người tin tưởng, các người hãy gì, kính sợ Allah, hãy có cái lòng taqwa. Thì taqwa là như thế nào thì hình như bài trước Usman đã nói rồi đúng không ạ, chúng ta đừng nghe rồi. Taqwa có nghĩa là chúng ta đi cẩn thận, đừng để da đập hay là gia chạm vào những cái gì mà chúng ta không muốn gia chạm vào, hay là những cái gì nguy hiểm đến bản thân chúng ta, thì đó gọi là taqwa. Thí dụ chúng ta đi trên một con đường như thế này thì hai bên là gai góc, hoặc là ở dưới là gì, có những cái lởm chởm, những cái viên đá có thể làm tổn thương đến cái bàn chân của chúng ta, thì chúng ta đi một cách cẩn thận để không phải để bàn chân chúng ta dẫm lên, đạp lên những cái phần cục đá lởm chởm đó để mà gây thương hại cho cái bàn chân của chúng ta. Và chúng ta tránh né hai bên đường, sợ gai nó sẽ gì, cấu xé da thịt của chúng ta, thì đó gọi là taqwa. Thì tại sao Islam gọi là taqwa là sự ngoan đạo, là sự nghe chính? Bởi vì taqwa là chúng ta sẽ cố gắng cẩn thận tránh né những cái điều haram, những cái điều mà Allah bảo chúng ta phải tránh né. Phải vậy không ạ? Islam thí dụ Nabi nói các ngươi hãy tránh xa những gì mà Allah nghiêm cấm, chứ Nabi không nói không đến gần, đúng không? Và là nói đừng có làm, tránh xa đó thì chúng ta cẩn thận. Khi mà thấy ở đằng kia có một sự haram thì chúng ta nên tránh từ xa, nên cẩn thận, không để đến gần, thì đó gọi là taqwa. Này chỉ nói thêm cho chúng ta đã hiểu rồi đúng không ạ? Thì lời đầu tiên là Nabi đã nhắn gửi, đã để lại lời di ngôn cho các soa bá là gì? Cho cộng đồng tín đồ Islam là các ngươi hãy taqwa, phải có lòng taqwa trước cái đã. Điều đầu tiên trước hết đó là lòng taqwa dành cho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và thứ hai, wasam'i, và hãy lắng nghe, hãy nghe. Nghe cái gì? Nghe Quran và nghe những cái lời giáo huấn của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Và cái thứ ba, watta'a, là nghe và dâng lệnh. Có người nghe mà không dâng lệnh, phải không ạ? Nghe Quran, nghe Nabi nói làm cái này không được làm cái kia, cái này tốt, cái này không tốt, cái này là chân lý, cái này là không chân lý chẳng hạn. Nhưng mà có một số người không làm thì chưa phải, phải gì? Taqwa, và nghe và phải làm, phải dâng lời. Rồi Nabi nói wa in ta'ammara alaykum 'abdun, thì dâng lời Nabi nói cho dù các ngươi phải nghe lời một cái người bề tôi là người nô lệ, tức là có nghĩa là gì, cho dù sau này các ngươi có một người nô lệ nào đó đứng lên lãnh đạo các ngươi theo cái đường lối của Islam, thì các ngươi cũng phải nghe lời cái người nô lệ đó. nếu người nô lệ đó làm đúng theo Quran thì là đúng theo đường lối của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiểu sao mà nói không ạ? Vậy Islam là không phải phân biệt là khi cái người đó lãnh đạo là phải là gì, là cái người giàu có, cái người có địa vị trong xã hội, hay là cái người có chức quyền, hay là không phải. Mà Islam dựa vào kiến thức Quran và Sunnah, kiến thức về tôn giáo của Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi dặn chúng ta như vậy. Rồi Nabi nói: "Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira." Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira. Quả thật nếu như có ai đó trong các người, nói các sao bá trong các người mà còn sống được, tức là sau khi bị chết đi rồi mà họ còn sống tuổi thọ xa người, thì họ sẽ gặp được nhiều cái bất đồng, nhiều cái tranh chấp trong Islam, trong cộng đồng tín đồ của Islam, nhiều quan điểm khác nhau bắt đầu hình thành, bắt đầu xảy ra. Tức là nhiều trường phái, nhiều đảng phái, nhiều nhóm Islam, ai cũng cho rằng mình đúng. Hiểu chúng ta nói không ạ? Thì đây là cũng một cái sự tiên tri, một cái thông tin ở tương lai mà đã xảy ra sự thật, chứng minh cái sứ mạng của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nói các ngươi rồi đây, các ngươi sẽ thấy. Nếu mà các ngươi sống sau ta thì các ngươi sẽ thấy cái điều đó, thì điều đó đã xảy ra trong thời của chúng ta ngày hôm nay, đúng không? Thấy rõ rất nhiều. Và đã xảy ra trong thời của so bá, đó là thời của Ali và thời của Uthman. Nhưng mà thời của chúng ta, người ta thấy nhiều hơn nữa, thấy một cách rõ ràng, thấy từng nhóm, từng đảng phái, ngay cả những người trong Sunnah của chúng ta cũng có sự bất đồng quan điểm. Thành ra gì, chúng ta hãy nghe lời dặn dò, lời di huấn, cái lời di ngôn của Nabi sallallahu alaihi wasallam như thế nào khi chúng ta gặp những trường hợp như thế này. Nabi nói: "Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira." Nếu như một ai đó trong các người mà nhìn thấy sẽ sống thọ hơn sau này á, về thời sau á, và chứng kiến được những cảnh tượng như vậy á, thì các người sẽ làm sao? Fa alaykum bi sunnati. Thì các ngươi á, hãy bám trụ lấy cái sunnah của ta, tức là đường lối của ta, đường lối của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tức là Quran và những gì mà người đã dạy bảo chúng ta. Wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyin. Và các ngươi hãy bám trụ lấy, tức là sau khi bám trụ lấy sunnah của ta rồi, và sunnah của ai nữa, và con đường sunnah của các vị khalifa chính trực được hướng dẫn đúng con đường chính đạo sao ta. Thì chúng ta biết là gì? Cái vị khalifa, những vị khalifa mà chính trực sao Nabi, là tất cả thế giới, cộng đồng Islam đều thống nhất rằng gì? Đó là bốn vị đầu tiên, đó là gì? Đầu tiên là Abu Bakr, sau đó tới Umar, tới Uthman và tới Ali. Thì đây là bốn vị khalifa đầu tiên của Islam theo thứ tự Abu Bakr, Umar, Uthman và Ali. Và tới Muawiyah, rồi những cái gì sau này nữa thì rất là nhiều. Nhưng mà gì, cái hadith này là tập trung vào, quý mà nói tập trung vào bốn vị này và những cái vị mà theo sau họ, theo đúng đường lối của Abu Bakr, đúng đường lối của Umar, của Uthman, của Ali. Thì riêng những người nào theo đúng đường lối của bốn người này là đã theo đúng đường lối của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rồi Nabi còn nói giờ, không phải là vì nói theo tám trụ không, mà là vì còn nói gì? Addu alayha bin nawajiz. Mà thì nhấn mạnh thêm, các ngươi hãy dùng cái răng hàm của mình mà cắn lấy, cắn chặt lấy, tức là dùng tay để nắm, dùng chân để ôm, để bám sát cái con đường của nó rồi. Đồng thời phải dùng cái răng hàm này, tức là gì? Giữ chặt, cắn chặt, không buông ra. Tức là gì? Nabi muốn ý nói, ám chỉ là chúng ta phải bám trụ thực sự đường lối sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam để có thể soi bá. Nếu không chúng ta sẽ lạc lạc. Bởi vì sao? Bởi vì trong thời buổi ngày hôm nay có rất nhiều trường phái, lệch lạc vô cùng. Nếu chúng ta không cẩn thận bám sát lấy cái sunnah này, chúng ta sẽ bị lệch lạc dần 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 dần. Rồi đi khuyên chúng ta như vậy.
Wa iyyakum wa muhdatsatil umur.
Không những Nabi bảo chúng ta phải bám trụ lấy sunnah của người và sunnah của Rasul Khalifa, mà người còn khuyến cáo chúng ta, cảnh báo chúng ta. Vì việc gì? Người nói wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Và các ngươi hãy tránh xa, hãy coi chừng những cái việc làm, những cái điều bid'ah, những cái làm đổi mới. Đổi mới.
Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah.
Bởi quả thật tất cả những cái điều đổi mới đều là bid'ah, và tất cả những cái việc làm bid'ah đều là lệch lạc. Thì đó là cái ý nghĩa của cái hadith này. Thì bây giờ chúng ta sẽ có một phân tích một số vấn đề trong cái hadith này. Thì đầu tiên chúng ta hãy nói về vấn đề Nabi bảo chúng ta phải nghe và dâng lệnh Allah và thiên sứ của Ngài, và nghe và dâng lệnh ngay cả cái người lãnh đạo của chúng ta, đúng không? Cho dù cái người lãnh đạo đó là một người nô lệ, là một người nghèo nàn chẳng hạn, thì chúng ta có nghe lời họ. Chúng ta có nghe Quran, Quran nói gì?
Ya ayyuhalladhina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum.
Câu này chúng ta nghe rất là nhiều, đúng không ạ? Usman thấy câu này á, nghe rất là nhiều. Ngay cả hầu như gì imam nào lên cũng nói như vậy hết á. Mà không biết họ có hiểu hay không. Allah bảo gì?
Wa ati'ullah wa ati'ur rasul.
Các ngươi hãy dâng lệnh Allah và hãy dâng lệnh thiên sứ của Ngài. Và ai nữa? Và những người, những vị lãnh đạo các ngươi. Thì những vị lãnh đạo ở đây có phải là chúng ta nghe một cách toàn bộ hay không? Thì chúng ta cho một thí dụ như thế này. Chúng ta chỉ nghe theo họ trong cái phạm vi của Islam. Chúng ta không được phép nghe theo họ làm những điều gì trái lại Allah và trái lại lệnh của Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Một câu hỏi đặt ra. Như vậy một người nói rằng tôi sẽ không bao giờ nghe lời cái vị lãnh đạo này nếu như ông ta không dâng lời Rasul và Allah. Đúng hay sai?
Sai.
Điều đó là haram. Anh ta phải nghe người lãnh đạo này cho dù người lãnh đạo này có không dâng lời Allah và Rasul. Thì chúng ta sẽ thấy nó khác cái này. Còn ngược lại, nếu như trường hợp cái vị lãnh đạo này bảo anh ta làm chuyện trái lệnh của Allah và trái lệnh của Rasul, thì anh ta không được phép làm theo. Khác nhau hay không ạ? Cái câu đầu tiên như thế này có nghĩa là gì? Chúng ta, cái người lãnh đạo có những người tốt, người xấu. Người lãnh đạo là người Muslim, nhưng mà ông ta làm sai, đúng không? Ông ta có thể hút thuốc lá, ông ta có thể từng uống rượu, từng làm chuyện zina chẳng hạn, thì chúng ta bắt buộc phải theo ông ta, bởi vì ông ta vẫn còn là Islam. Hiểu sao bạn nói không ạ? Nhưng mà nếu như ông ta kêu chúng ta uống rượu, kêu chúng ta zina, kêu chúng ta làm, thì chúng ta không nghe lời, phải kịch liệt phản đối. Có sao bạn nói hay không ạ? Thì nếu chúng ta hiểu được cái nguyên tắc như vậy, chúng ta sẽ không gì, xã hội chúng ta sẽ không bao giờ rời khỏi cái gì, cái gì imam, sẽ không có sự chia rẽ. Và mỗi một người lãnh đạo họ sẽ có một nhiệm kỳ của họ, thì sẽ không có sự hỗn loạn, không có sự nhiễu loạn, không có sự khủng bố, không có sự rời xa nhóm, rời xa tập thể. Thì đó là cái những điều mà Nabi muốn nói. Rồi một cái điều thứ hai nữa là vấn đề bid'ah và sunnah. Thì bid'ah có người, một số người nói bid'ah thì có bid'ah tốt và bid'ah xấu, phải không ạ? Họ cho rằng như vậy. Thì tôi Usman sẽ nói thế này. Bid'ah là bị nói kullu bid'ah dalalah, tất cả những làm bid'ah đều lệch lạc. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng bid'ah đây là gì? Có phải là tất cả những cái gì đổi mới về cái những vấn đề trần gian, những vấn đề thế tục, những vấn đề đời thường là bid'ah hay không? Không. Những sự đổi mới trong cuộc sống xã hội, trong cuộc sống đời thường, trong cuộc sống sinh hoạt của con người không phải là bid'ah. Những sự đổi mới đó có những cái lợi, có những mặt, có những không lợi. Những gì có lợi được gọi là cái tốt, những gì không có lợi được gọi là cái xấu. Nhưng mà trong đạo, trong thờ phượng, trong hành đạo á, trong sự thờ phượng á, nếu như một ai đó đổi mới trong sự hành đạo thì đó là bid'ah. Thì bid'ah đây là mang ý nghĩa như vậy. Ngày hôm nay Usman đi qua đó bài này, Usman xin nói một chi tiết nhỏ. Usman lên Facebook có một cái chú đỡ người Pháp á, thì có một số người hỏi nó là gì, hỏi Fatawa là về bid'ah, thì ông ta nói sao mọi người lại đi hỏi chuyện mấy ông đó mà ông đó không phải là thiên sứ, không phải là Quran, và tại sao không làm theo Quran mà đi làm theo ba cái hadith không rõ nguồn gốc. Tức là ông nói là gì, không cần theo Quran, không cần theo hadith gì cả, theo Quran là đủ rồi. Ông phủ nhận cái hadith. Thì Usman hơi khó chịu. Usman mới ghi là Usman nói, nếu mà chú mà không làm, nói là bảo là không, chỉ làm theo Quran thôi mà không làm theo ba cái hadith như vậy á, thì chính chú đã không làm theo Quran, đúng không ạ? Bằng chứng đâu? Bằng chứng là Quran đã bảo chúng ta ya ayyuhalladhina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in faruddu ila Allahi wa rasulih. Subhanallah. Đây là câu kinh mà chúng ta phải học thuộc lòng, phải nhớ cái nội dung của nó. Ở đó là gì? Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy dâng lệnh Allah và dâng lệnh thiên sứ, tức là Muhammad sallallahu alaihi wasallam, và những người lãnh đạo của người, những người lãnh đạo Islam của các ngươi. Và nếu các ngươi có sự bất đồng quan điểm với nhau, các ngươi có sự tranh cãi với nhau về bất cứ một vấn đề nào đó, một cái điều nào đó, thì các ngươi hãy quay lại Allah, hãy trở về với Allah, tức là ai? Trở về với kinh Quran và thiên sứ của Ngài. Lại, đó là sunnah, đường lối của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì Nabi nói thì đó là cách giải trình tốt nhất. Subhanallah, Allah, Quran đã bảo chúng ta như vậy, chúng ta nói đừng có theo, chỉ theo Quran thôi, không theo hadith. Đó là một cái thứ nhất. Một cái thứ hai, Quran, nếu như chúng ta chỉ dựa vào Quran, chúng ta sẽ không biết cách hành đạo thờ phượng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, thí dụ những người nói chỉ theo Quran thôi và phủ nhận hadith, thì những người đó đã không hiểu được vấn đề. Bằng cách nào mà họ đọc Quran rồi họ biết cách solah, biết cách dâng lễ nguyện solah? Trong Quran có dạy chúng ta cách dâng lễ nguyện solah hay không ạ? Trong Quran chỉ nói wa aqimus solah, các ngươi hãy dâng lễ nguyện solah, các ngươi hãy duy trì lễ nguyện solah, các ngươi hãy giữ gìn lễ nguyện solah. Quran có hướng dẫn chúng ta là phải đứng như thế này, phải Allahu Akbar, đọc Fatiha, ruku' na subhana rabbil alim, có nói hay không ạ? Không, tìm hết đi, không có. Thì ai đã dạy chúng ta như vậy? Có phải chính Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dạy chúng ta như vậy? Nabi dạy chúng ta, Nabi trực tiếp dạy chúng ta, hay là chúng ta biết được những cái sự hướng dẫn đó qua những cái hadith, phải không ạ? Vậy tại sao những người đó lại dám phủ nhận cái hadith? Subhanallah, subhanallah. Thì chúng ta hiểu được cái lý lẽ này. Hơn nữa, ngay cả kinh Quran chúng ta có trực tiếp nghe được từ chính miệng, cửa miệng của Nabi sallallahu alaihi wasallam đọc chúng ta nghe không ạ? Cũng phải qua các vị sahaba truyền lại cho chúng ta, phải không? Điều đó là chính xác. Thế là gì? Chúng ta, những người mà nói Quran thôi mà không cần hadith, thì không biết những người đó hiểu theo khía cạnh nào và hiểu như thế nào. Rồi tại sao họ lại, nếu họ không thừa nhận hadith, thì họ lại sao họ thực hiện được những cái cách thờ phượng của họ đối với Subhanahu wa ta'ala? Ai dạy cho họ? Rồi họ còn dám xúc phạm đến các vị sahaba, các vị ulama. Họ nói không cần ulama, subhanallah. Nếu không cần ulama, làm sao chúng ta hiểu được lời của hadith, lời của Quran? Làm sao hiểu được? Thì mong rằng qua những cái lời nói nhỏ này có thể, và anh em chúng ta có thể hiểu nó sâu xa hơn, và có thể đối đáp lại, có thể nhắc nhở một số người nào đó có một cái sự mà hiểu, cái hiểu lệch lạc. Thì đó là một phần nhỏ mà liên quan đến cái này. Một điều nữa, có một hadith Nabi nói kullu muhdathatin bid'ah, tất cả mọi điều bid'ah, mọi điều đổi mới đều bid'ah. Và một hadith khác là bị nói man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah. Ai mà làm ra một cái dạch rơ, một cái đường trong Islam, một cái đường trong Islam, và cái đường đó, một con đường đó tốt đẹp, thì người đó sẽ được ân phước của cái việc làm đó, và ân phước của những người hành động và đi theo con đường đó cho đến ngày tận thế. Thì họ nói vị sanh ở đây á, người vị cái hadith thứ hai này có phải là trỗi lại mâu thuẫn lại với cái lời hadith bị nói kulu mô hình bị ai không, tức là mỗi việc làm đổi mới đều bị ai? Không phải. Ở đây á là cái lời của Nabi nói là khi mà có một lúc đó là vì những người làm sadaqa thì có một cái gì so bá, thì lúc đó là vì kêu gọi sao diễn động sadaqa thì những người so bá đóng góp rất là ít, thì có một người anh ta đã sadaqa nhiều hơn, thì lúc đó là vì mới nói gì man sanh là cái hadith này, tức là người nào làm tốt. Thì ở đây muốn nói là gì, chẳng hạn như chúng ta đang nói về cái ân phước của việc làm sunnah, solat sunnah, sunnah rawatib chẳng hạn, đúng không? Nói rồi nhưng mà chẳng có ai làm gì cả. Khi chúng ta thấy gì ta mới đứng dậy, chúng ta nói chúng ta làm để gì? Mọi người thấy cái hình ảnh đó. Mặc dù chúng ta có thể làm là một cách âm thầm chẳng hạn, nhưng mà chúng ta làm công khai, làm cách để cho người ta, mọi người biết chúng ta, thì đó không phải là đi giá. Chúng ta định tâm là gì? Chúng ta làm gì để mọi người gì thấy mà làm theo. Thì nếu như chúng ta làm robot tiếp rồi thì cái hành động đó chúng ta được ân phước, và ai đó nhìn thấy chúng ta làm và làm theo chúng ta thì chúng ta sẽ được ân phước của người đó, cái việc làm của người đó nữa. Một cái thí dụ thứ hai chúng ta sẽ rõ ràng hơn, chẳng hạn như con đường đến masjid hoặc là chẳng hạn như đọc Quran hay là dạy học chẳng hạn, thì cái ông thầy này ổng lại đưa ra một cái cách, một cái chương trình dạy nó nhanh, làm cho học sinh dễ hiểu hơn, dễ tiếp thu hơn, nhớ bài nhiều hơn, và cái thầy thì gì đỡ tốn thời gian hay là đỡ tốn sức hơn. Thì cái việc một chương trình đó là một cái việc làm tốt, không phải là bịt a, mặc dù nó là một cái sự tuyên truyền trong đạo hóa trong Islam. Thì đó là cái ý mà Nabi muốn nói. Qua cái hadith này, chúng ta học được những cái bài học. Thứ nhất là chúng ta nên khuyên nhủ nhau bằng cái lời taqwa như chúng ta nói nãy, chúng ta nói rồi đúng không? Cái thứ hai, chúng ta hãy nên lắng nghe, nghe và thực hành theo. Khi chúng ta đã đề cử một ai đó trong cộng đồng của chúng ta lên là một vị lãnh đạo, một vị imam, một vị hakim chẳng hạn, thì chúng ta phải tôn trọng người đó và phải nghe theo người đó, cho dù người đó xuất thân từ cái hoàn cảnh như thế nào, gia cảnh như thế nào. Và cái lời di huấn của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đều không phải là vô nghĩa, đều có ý nghĩa sâu sắc vô cùng. Trong thời của ngày hôm nay, Subhanallah, họ chỉ bầu cử, họ chỉ đề cử những cái người mà giàu có, những người có chức quyền trong xã hội. Nếu như mà có một người nào đó đứng lên làm imam, làm hakim mà người đó không có chức quyền, không có giàu có, thì hầu như tiếng nói của người đó chẳng có giá trị gì cả. Thì chúng ta hãy coi chừng, chúng ta hãy nhớ lời của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nói gì? Các ngươi hãy nghe theo lời lãnh đạo, nghe theo Allah và Rasul và theo gì? Vì lãnh đạo của các ngươi, ngay cả người đó xuất thân từ là một là nô lệ, là kẻ bần hàn, không có giàu có, không phải là giữ một cái chức vị nào đó trong xã hội gì cả, không nổi tiếng chẳng hạn. Hãy nhớ điều đó. Rồi, một điều nữa là cái sự tiên tri của Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam về tương lai. Allah đã cho Nabi biết về những cái sự kiện xảy ra ở tương lai sau khi người chết đi. Thì một trong những sự kiện đó là gì? Đó là Islam sẽ chia rẽ nhiều trường phái. Thì chúng ta thấy Nabi nói gì? Islam chia rẽ thành 73 nhóm, phải không ạ? Rồi Nabi nói, Nabi khẳng định chỉ có một nhóm được vào thiên đàng của Subhanahu wa ta'ala, còn những nhóm còn lại, tức là 72 nhóm còn lại, tất cả đều vào trong quả ngục. Vô quả ngục rồi trở ra hay là vô đời đời kiếp kiếp, nhưng mà quan trọng là họ vô quả ngục. Chỉ có một gì? Nhóm thôi là vào thiên đàng sau khi xét xử của Subhanahu wa ta'ala. Các bạn hỏi nhóm người đó là ai? Thì Nabi nói những người nào mà đi theo đường lối của ta. Như vậy, đó là cái hadith. Vậy đây cũng là hadith. Nabi nói gì? Các ngươi hãy bám lấy đường lối của ta và đường lối của các vị sahaba. Thì nói đến một điều nữa, một cái gì làm bid'ah khác, một số một người khi mà họ làm bid'ah thì họ nói các người không cho chúng tôi làm đổi mới trong tôn giáo, nhưng mà các người đã quên là Umar đã làm Taraweeh, tức là tập trung thường là Sunnah, Sunnah chúng ta Sunnah một mình đúng không ạ? Nhưng mà đến thời Umar Taraweeh, Umar đã tập trung mọi người lại men cùng với Imam. Rồi đó một điều. Họ dựng chứng một điều thứ hai nữa, đó là về Usman. Thời của Usman đã Azan hai lần vào ngày thứ sáu. Họ nói chẳng phải đó là bid'ah hay sao? Sao mọi người cấm chúng tôi? Thì chúng ta trả lời như thế nào? Có vẻ như là họ có lý đúng không ạ? Thì chúng ta đã biết rồi, có hai khía cạnh. Một khía cạnh thứ nhất, đó là các vị Sahaba. Chúng ta không cần phải nghi ngờ gì nữa, rằng họ luôn bám sát đường lối của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nếu chúng ta hiểu về Nabi thì không ai hiểu Nabi hơn họ, phải không ạ? Đặc biệt là Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, bốn người đó là chúng ta không cần bàn cãi gì cả. Nhưng mà chính Nabi đã dặn dò chúng ta, các ngươi hãy bám trụ lấy đường lối của ta và của ai nữa, và Sunnah Al-Khulafa Ar-Rashidin, và đường lối của các vị Sahaba sao ta. Thì Umar, Uthman có phải là những vị so bá của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hay không ạ? Không phải là so bá bình thường, mà so lập bá chính trực sau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Như vậy chúng ta làm theo Uthman, làm theo Umar được không? Được. Tại vì cái sự đổi mới của họ vẫn nằm trong sứ mạng của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rồi phân tích về cái việc làm của họ, Umar Smay Imam. Tại Umar sợ là gì? Có những người, người ta có thể do lười biếng, do công việc thì người ta không có thời gian để solat Taraweeh ban đêm. Thì Umar muốn tập trung mọi người lại solat. Thứ nhất là nghe mọi người đọc Quran, rồi nghe cho Imam cái gì, cái kho tâm Quran á. Rồi qua đó gì, chúng ta có những cái đêm Ramadan. Nhưng mà hành động của Umar được Nabi di huấn là chúng ta phải theo người và theo họ, nếu họ bảo chúng ta làm, phải không ạ? Thì thời của Umar, Umar là người nắm quyền lãnh đạo Islam, thì Umar bảo chúng ta phải làm điều đó thì chúng ta phải nên làm. Trở lại thời của chúng ta bây giờ, chúng ta được phép làm bình thường. Nếu ai đó muốn solat Taraweeh tại nhà riêng riêng một mình, không cấm cản, điều đó tốt vô cùng, bởi đó là sunnah của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nếu chúng ta muốn thực hiện 8 rạc ách, 3 rạc witir thì đó là gì? Nabi đã từng làm, thì đó là sunnah của Nabi. Nhưng mà việc làm 20 rồi nhiều ít hơn là nhiều hơn nữa tại masjid cùng với imam, điều đó không có nghĩa là trái với Nabi, mà đó là việc làm của Sahaba. Điều đó vẫn đúng, bởi vì Nabi bảo chúng ta phải theo Sahaba, phải không ạ? Thì điều đó không phải là bid'ah như chúng ta ngày hôm nay. Uthman, Uthman Azan đều có bằng chứng, có bằng chứng từ Nabi và có ý nghĩa giá trị trong thời lãnh đạo của Nabi, của Uthman. Lúc đó thời của Nabi là cái masjid nó nhỏ, masjid nó nhỏ, rồi mọi người hầu như là gì, đều đến masjid. Sau đó cái masjid vào thời của Usman được mở rộng, mở rộng. Thì khi Azan cất lên là mọi người, những người ở xa không có nghe được, và ngày xưa không có cái loa như chúng ta bây giờ. Thì Usman thấy rằng nên Azan lần thứ nhất để gì, để cho loan báo, thông báo cho mọi người, để mọi người biết là ngày hôm nay là ngày thứ sáu, để gì, họ dừng lại công việc, họ dừng lại buôn bán, họ dừng lại kinh doanh, họ dừng lại mọi thứ để hơi chuẩn bị cho ngày thứ sáu, những người ở xa. Thì tại sao Uthman lại làm điều này? Có bằng chứng nào từ hành động của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Có. Chúng ta từng nhớ trong tháng Ramadan, khi mà một vị sao báp Azan, thì Nabi nói gì? Các ngươi khoan hả gì? Azan lần đầu á, các ngươi khoan hả gì? Hả nhịn chay. Mà khi nào các nghe, các ngươi nghe Bilal Azan thì các ngươi hả gì? Hả nhịn chay. Phải không ạ? Có phải là gì? Đó là Azan hay không? Như vậy, Azan đầu tiên là cái Azan để mà nhắc nhở mọi người, đánh thức một người từ khi ngủ thức dậy. Và Azan thứ hai để nhắc nhở mọi người vào gì? Vào cái giờ Salah, vào cái giờ nhịn chay. Thì Uthman không làm theo bản thân mình, Uthman có các Sahaba. Thì đó là coi như Uthman đã tương đối là giải thích được cái hadith. Thì còn một số phần mở rộng nữa thì chúng ta có thể tham khảo trong cái phần dịch.
Wabillahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.